trong kinh Di Đà nó một ô là một nhiệm màu đó, thì nó là bên đó là hữu thế giới nha. Tự nhiên mà cái chữ hữu này là có ha, thì nghĩa là có mà có thực. Trong chữ hữu bao hàm có bốn nghĩa là của thứ tất đàn đó, là quan hỷ sanh thiện phá ác thiện là nhập lý. Khi mà mình mò cái chữ hữu là có cái thế giới trên cái phương cực lạc là có thực, và nếu trường hợp mà mình đi sâu và mình hiểu rằng tin rằng cái thế giới mà cái phương cực lạc có thực đó nha, thì mình quan hỷ liền, tất nhiên là rất là quan hỷ. Ở đây tôi có ba này, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, mà có thực có cái phương cực lạc bao nhiêu tốt đẹp trang nghiêm nha, thành giúp hết mọi điều khổ, thì tâm tâm quan hỷ. Và trong tâm quan hỷ rồi, tất nhiên là khi quan hỷ rồi là luôn luôn trong đó sinh được thiện. Cái sự thiện lành mình nó đứng sanh khởi lên cái tâm thiện lành và phá tất cả điều ác. Khi tâm thiện lành sanh khởi rồi thì những điều ác không khởi nữa, là lúc bây giờ nhập vào tâm lý, nhập vào tâm, thẳng vào tâm luôn, trường tứ tất đàng. Bây giờ nói tiếp là nói rằng có thế giới, có Phật là vì Đức Thích Ca muốn nêu lên một cảnh tượng chân thực khiến cho người tu vui cầu. Đó, bây giờ đã là hữu là có, thì có gì? Có thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp quý báu gì đó, và có Phật. Và vì Đức Thích Ca muốn nêu lên một cảnh tượng chân thực cho người ham vui cầu. Tất nhiên là cái cảnh rất là chân thực, người xác định rằng có thế giới Tây Phương là cách thì 10 phương có Phật mà, và có Đức Phật hay là đương thuyết pháp đó mà, đó, để cho mình vui cầu, mình giới thiệu có thực như vậy. Vì ngài đem lời thành thực chỉ bảo cho, khiến người tu phải chuyên chú nhất tâm. Thế giới cực lạc và Phật A Nà nói ở đây chẳng phải là cảnh tượng, càng thành dương diệm là cảnh ma. Đó là vì ngài đó là đem cái lời hết sức thành thật chỉ bảo cho người đời sau để chuyên chú vào cảnh giới Tây Phương đạt tốt đẹp quý báu đó, và Đức Phật A Nà đương thuyết pháp đó để cho mình ham cầu về, mình ham cầu để mình niệm Phật cho được nhất tâm. Cốt ý của ngài là để giới thiệu vào cảnh giới tốt đẹp đó, và giới thiệu sự báo quý đó để cho mình ham, mình mới niệm nhất tâm. Cái cốt ý ngài là muốn cho tất cả mọi chúng sinh đều đến nhất tâm. Vậy thì cái thế giới cực lạc và Phật A Nà nói ở đây chẳng phải là cảnh càng thành dương diệm là cảnh ma. Tất nhiên là không phải cảnh giới của ma, biến ảo của ma, nhưng mà cảnh giới gì? Tạm đó là có thực thể như cái ta bà này. Chẳng phải là cảnh tượng quyền hiển khúc chỉ là cảnh quyền giáo. Quyền giáo là mình là giáo có, mình nói ra tạm nói sự thật là không có cảnh đó, không phải vậy, phải không? Không phải là cái cảnh của quyền giáo, và chẳng phải là cảnh tượng duyên ảnh hư vọng là cảnh tà. Không là phải cái ảnh hư vọng là cảnh tà, không phải vậy. Cảnh có như có ta bà này nè. Và chẳng phải là cảnh tượng bảo chân thiên đảng, tất nhiên là cảnh tiểu thừa, không phải là cảnh giới tiểu thừa nữa. Vậy thì nêu ra cảnh chân thật này là vì ngài muốn phá mọi cảnh ma quyền tà tiểu. Phá quyền là phá cái ngụy biện trong sách Hoa Nghiêm hợp luận. Tuy nhiên là trong cái phá quyền quyền thừa là trong cái sách Hoa Nghiêm hiệp luận, là mấy vị có một số sau này đó làm cách nương theo cái Hoa Nghiêm mà để luận bàn, thì tất cả cảnh giới đều là gì? Đều là không có thực cả, đều là của cảnh quyền cả. Thế nên ngài cái hút này không chấp nhận cái cuốn Hoa Nghiêm hiệp luận đó, thấy không? Thì ngài nói cái đó là mấy người nó đặt ra nó là quyền giáo không, ngài không chấp nhận, phải cho là tà. Phá tà là phá cái tập quán của người đời mạt thế ngu mê. Người đời mạt thế ngu mê là hiểu cái tà giải lệch lạc, cho nên là ngày giáng tin có thực để phá những cái tà ngu mê đó. Hai điều này rất quan hệ, lại vì Ngài muốn người tu tịnh độ chứng sâu vào thật tướng, vào tâm tính của người, trong có đủ cả, có thi cực lạc thật, có thân Phật A-di-đà Phật, chỉ cần tu niệm là tức khắc hiện ra đầy đủ rõ rạch. Cái câu nó quan trọng luôn. Lại vì Ngài muốn người tu tịnh độ chứng sâu vào thật tướng. Thấy không? Đi chứng sâu vào thật tướng là cái tướng chân thật đó. Là tâm tính của người, trong nó có đủ cả, có thế giới cực lạc thật, có thân Phật y nào. Thì Phật tử biết á, nếu trường hợp mà mình hiểu đó, hiểu vào cái thật tướng chân thật đó, là tâm tính của người, mình hiểu cái chân không không là không phải đủ đâu. Hiểu vào thật tướng, hiểu vào chân tâm bổn tánh mình là phải hiểu chân không diệu hữu. Thì nếu mà hiểu thật tướng rõ rồi, không khi nào chân không không là không đủ, vì phải có diệu hữu, có phần tịch phải có phần chiếu, chiếu soi. Thấy không? Thì muốn đầy đủ rõ ràng nhất thì phải hiểu như thế này, là trong Đức Phật Cao Ni giới thiệu, thấy không? Là cho mình hiểu rằng trong cái chân tâm bổn tánh mình, trong cái thật tướng của mình, nó có đầy đủ cả. Vậy thì trong đầy đủ cả, tất nhiên là có diệu hữu, có phần chiếu của tam, thì trong đó nó phải có diệu hữu vào cảnh giới theo phương được này, và báo tôn Phật ở nhà ngự đó. Là người giảng rõ vậy, là tất nhiên mình phải tin tưởng, đừng có nói cảnh mà ma quyền tà biểu nữa, mà phải cảnh giới gì hiện hữu có lên tây phương cực lạc, và mình về đó là tu tập đến làm Phật. Cái câu đến câu kinh là: kim hiện tại thuyết pháp, nay hiện đương thuyết pháp, đối với hai cảnh tượng hiện có ở hai câu trên đó, là y báo thế giới cực lạc là chánh báo, thì thân Phật A Di Đà, thì cảnh tượng nay hiện đang thuyết pháp, đây phải là một cảnh quá khứ đã diệt, cũng chẳng phải là cảnh vị lai chưa thành, giống như cảnh Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng ở lâu cõi này, và cảnh Phật Di Lặc chưa giáng sinh, là hai thời gian không có Phật để cho mình nương tựa. Nó lại cái cảnh là kim hiện đang thuyết pháp, là nay Đức Phật ấy là đương thuyết pháp ở trên cõi Tây Phương á, thấy không? Thì bây giờ Phật tử phải hiểu nó hai cái câu thế này, là Đức Phật đương thuyết pháp là y báo, mà thân Phật A Di Đà thuyết pháp là chánh báo. Thấy không? Là chánh báo y báo hiện hữu đó rồi. Và nó khác ở cảnh này. Thí dụ bức ước Phật Thích Ca Mâu Ni ở đời rất ngắn, không tới 100 năm nữa rồi nhập Niết Bàn. Và giới thiệu Đức Phật Di Lặc, thấy không? Sau này giáng sinh là còn có hơn 8 triệu năm nữa, thì Đức Phật Di Lặc mới giáng sinh khỏi này, khỏi này. Thì lúc bây giờ giữa cái khoảng này không có Phật. Không có Phật. Mà bây giờ người giới thiệu rằng ở tương lai hiện Đức Phật hiện đang thuyết pháp. Rồi Ngài mới nói, có chỗ mà nói là mới có 10 kiếp. Tất nhiên là nó là lâu xa lắm, vì vô lượng thọ mà. Mà mới có 10 kiếp là mới có 10 kiếp, tất nhiên là ở cái thời gian đầu. Rồi còn thời gian giữa, rồi còn thời gian hậu sau này nữa. Đó không? Thì còn lâu xa lắm. Thì bây giờ là Đức Phật A Di Đà sẽ còn hiện thuyết pháp lâu xa lắm, thì chứ bao giờ mình ở cõi này mình sống bao nhiêu triệu năm nữa thì Đức Phật A Di Đà vẫn còn được thuyết pháp đó. Dầu cho 8 triệu năm mấy Đức Đại Bồ Tát Di Lặc ra đời thể hiện làm Phật, và Đức Phật A Di Đà cũng gì đương thuyết pháp đi một lần nào, hiểu đó không? Là cái chỗ mà đương thuyết pháp là gì? Kim hiện tại thuyết pháp, đây chính là một cảnh để cho mình nên phát nguyện cầu vãng sanh, để được thân cận Phật, được nghe pháp, được chống thành giác, tinh giác. Họ tự biết thường thường á, trong Đức Phật nói cái người nào mà mình thiếu phước đó là mình sanh nhầm thời không có Phật ra đời. Người thiếu phước á là sanh nhầm thời không có Phật ra đời. Như bây giờ vậy cũng còn thiếu phước á. Đức Phật không có ra, Đức Phật nhầm Niết Bàn, Đức Phật Di Lặc chưa giáng sanh. Mình nhầm người nào có phước đầy đủ là sanh nhầm thời Đức Phật ra đời. Nhưng mà xin thưa cũng có duyên đó nha. Hồ thọ quay lại cũng có thiếu gì người sanh ra, nhưng mà không có duyên với Phật cũng không có lết gì chứ. Còn bán Phật nữa là sao? Hả? À, thì cái người nào có nhân duyên với Phật mà sanh nhầm Phật ra đời đó thì là nhất định chứng đạo đắc quả, nhất định là chứng đạo đắc quả thôi, giải thoát. Thì bây giờ mình tu tập này là phước đức công đức rất lớn, cho nên mình khi về có Phật được rồi là gì? Đức Phật đương thuyết pháp đó để cho mình nghe, sớm tu tập sớm thành tinh giác. Lại nữa, hai chữ hữu và chữ hiện tại ở đây á, là lời tựa để khuyên người tu mở lòng tính. Chữ thế giới danh viết cực lạc là lời tựa để khuyên mình tu phát nguyện. Chữ Phật hiệu A Di Đà là lời tựa khuyên người tu cái thực hành cái danh hiệu màu nhiệm. Đó. Thành ra bây giờ tử nói lại là cái chữ mà hữu hiện tại đó. Thế không? Thì mình tin đi, mình tin rằng tại sao mới tin? Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không bao giờ nó nói dối. Có quả tiêu phương lạc hiện thực trên đó, chứ không phải cảnh mà quyền giả nói quyền giáo là không có, không phải vậy. Thế không? Chữ hữu là có. Đó, có cái gì? Có cái gì? Có cái gì nữa? Là Đức Phật Cái Đạt đã có rồi, thế giới cực lạc rồi, là ý báo. Và chánh báo Đức Phật Thích Ca, Đức Phật ấy là đương thuyết pháp. Khi mình có niềm tin trọn vẹn rồi thì sao? Nguyện gặp Phật. Thì tất nhiên là có chữ tín. Đức Phật Thích Ca không bao giờ nói láo dối. Ngài nó có Tây Phương Lạc là phải có như vậy. Và Đức Phật ấy là đương thuyết pháp là phải đương thuyết pháp như vậy. Sanh lòng tin. Nghe không? Đó là lòng tin. Rồi bây giờ giới thiệu qua cái thế giới mà hiểu là cực lạc, tên là cực lạc đó, thì để khuyên người phát nguyện. Khi mà mình biết A Di Đà, khi mà mình biết có cõi rồi, có Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, mình có niềm tin rồi thì gì? Phát nguyện vào Tây Phương Cực Lạc. Cách em mượn của Phật rõ ràng như vậy. Đó. Thì chỗ có nơi và tên cái tên của thế giới nó cho mình người tu phát nguyện. Và danh hiệu Phật A Di Đà rõ ràng để cho gì? Mình niệm danh hiệu này có đầy đủ trong đó. Nên và giới thiệu vừa có cõi Tây Phương Lạc, vừa đương thuyết pháp, và giới thiệu luôn danh hiệu Phật A Di Đà để cho mình gì? Mình niệm danh hiệu này để nguyện về có Phật. Lại nữa, chữ A Di Đà là lời tựa về Phật, chữ thuyết pháp là lời tựa về pháp, chữ hiện tại trong có hải hộ nghe pháp là lời tựa về Phật pháp tăng. Thì kinh này là giảng nói tới lời tựa là người giới thiệu. Thấy không? Đầu tiên ngài giới thiệu trong đó gì? Có Phật A Di Đà, đương thuyết pháp là Phật. Và mà đương thuyết những bài pháp cho tất cả chư thánh chúng nghe, đó là pháp. Và tất cả chư thánh chúng đương giữ, đó là tăng. Thì trong đó có đầy đủ tam bảo giữ là Phật pháp tăng. Cùng ở trong một thực tướng là lời tựa về phần thể chất. Thì tất cả cái này đều ở trong gì? Từ thực tướng gì biểu hiện lên, đó là về thể chất. Y theo thể chất ấy là nhất thể tam bảo mà khởi ra tính nguyện hạnh, và lời tựa về tôn chỉ tính nguyện hạnh đã thành rồi. Thì tất nhiên nó lại là khi mà cái thể chất là cái bản thể nó biểu hiện lên đó, nghe không? Như kêu nhất thể tam bảo đó, thì để cho mình khởi ra cái tính nguyện hạnh. Mà khi có cái tôn chỉ tính nguyện hạnh đã thành rồi thì tất cả được vãng sanh thấy Phật, được nghe pháp và lời tựa về phần lực dụng. Thì khi mà mình đúng tu đúng cái tính nguyện hạnh rồi thì tất nhiên được giảng sanh. Mà phần cái gì? Phần lực dụng là mình phải có tính, có hạnh, có nguyện. Lực dụng là cái công phu tu tập của mình thì nhất định được nó giảng sanh. Ha, bảo đảm như vậy đó. Chỉ có một cảnh giới Phật dùng làm cảnh giới cho tâm mình chưa chăm chú vào, giống như cái kim chỉ nam chẳng cho một sự tưởng nào khác xen lẫn vào tâm mình. Do đó lời tựa về giáo tướng, lời nói sơ lược mà ý nghĩa rất chu đáo. Phần tựa cả phần thông thuần biệt đến đây đã xong. Lại về phần lực dụng, chỉ có một cảnh giới Phật dùng làm cảnh giới cho tâm mình chăm chú vào đó. Tất nhiên là ngài giới thiệu, ngài không giới thiệu mình minh mông biểu mình tu hết cảnh giới nào khác, nhưng mà ngài giới thiệu thẳng về Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà để tâm mình chăm chú vào nó như kim chỉ nam. Kim Chỉ Nam nó chỉ sao là mình đi y chang như vậy rồi. Một cây một thôi. Thì Kim Chỉ Nam là có một cây một thôi. Thấy ha? Thì bắt đầu người chỉ thì bắt đầu cứ đi đi. Thì biểu tu tập mình tu tập y vậy thôi. Thì cứ niệm Phật A Di Đà đừng tâm niệm như hiểu nào khác. Hiểu biết không? Đó là vậy đó. Dạ. Thì chẳng cho một sự tướng nào khác xen lẫn vào tâm mình. Đó là cái lời dạy về giáo tướng, tuy nhiên là dạy về cái tướng mình tới phương cực lạc. Thì muốn cho mình dùng nhất hạnh ba mùi niệm Phật, nguyện có Phật một hạnh thôi, đừng hạnh nào khác thêm rườm rà. Ý người nói vậy đó, thì cứ chỉ dùng đường hướng đó rồi thì cứ việc vậy, nhắm đó mà đi, nguyện tới phương cực lạc chứ không về cõi nào khác. Không ở cõi này, không về cõi trời, không về cái cõi Phật bất động Như Lai, không về cõi Phật dược siêu lưu ly quang dương Phật ở cõi Đông Phương, không về. Nè, một gì, một lòng một hạnh một dạ nguyện có Phật A Di Đà hướng tây. Đó là trong này cái ý của Phật hay đó, mà chỉ vậy cho cái căn cơ thấp kém, cái vọng niệm quá nhiều để gì đi về có Phật được. Đó là ý gì. Rồi đến đây là cái phần chánh tông, dùng chánh tông phận. Phần chánh tông chia ra làm ba. Một là giải bài rất trọng về quả y và quả chánh, báo rất màu nhiệm ở quả đất bên kia để khởi tính lòng tin. Chánh tông là tất nhiên là nãy mình nói cái lời tựa của kinh đó, lúc đầu cái gì nào, bây giờ đến cái phần gì, phần giữa cốt lõi phần chánh. Mà phần chánh này á thì Đức Phật mới giải bài trình bày như thế nào là y báo, thế nào là chánh báo màu nhiệm ở cõi Tây Phương Cực Lạc để cho có niềm tin. Điểm thứ hai, đặc biệt khuyên chúng sinh nên cầu đi sinh vào quả đất ấy để cho chúng sinh phát nguyện và phát khởi chí nguyện bằng lời thề nguyện. Tất nhiên là điểm thứ nhất là Đức Phật chỉ cho mình y báo chánh báo Tây Phương Lạc thế nào để có niềm tin, và khi niềm tin rồi á thì mình mới cầu sanh sang quả đất ấy chứ. Thấy cả quả đất quý báu tốt đẹp an vui lợi ích thì mình mới nguyện về chứ. Đó thì cái điểm thứ hai là Đức Phật trong kinh Đức Phật thế nói tiếp tới là khởi lòng tin để cho mình nguyện về. Điểm thứ ba đó, tôi bảo người tu phải chấp trì danh hiệu là niệm Phật để lập hạnh tu. Đó là điểm thứ ba. Đức Phật khuyên mình nói gì, khi mà đã có niềm tin rồi, đã có sự phát nguyện rồi thì làm sao trì danh hiệu Phật. Luôn luôn cái câu trong phần chánh tông là Phật kết hợp lại đó, nói đi là nhào nặng cho cái sự tín nguyện hành. Thì ba phần tín nguyện và trì danh là tông chỉ thiết yếu của cả bộ kinh. Bây giờ cho mấy Phật tử nghe chỗ này, kinh Di Đà này là giới thiệu về thiết yếu nhất là ba phần tín nguyện. Như kinh Quán Lượng Thọ thì ngài chỉ giới thiệu cái pháp quán, phải không? Mình tu quán hạnh sao, quán mặt trời mọc sao, quán cảnh Tây Phương sao, quán A Di Đà, quán Thế Chí, quán Thế Âm, hình tướng á, phải không? Thì cái 16 pháp Đức Phật chỉ cho mình cách quán, nhưng mà cách nó như thế hơn không? Thì bây giờ Đức Phật mới nói kinh A Di Đà này cho mình gì? Mình khi mà tu đúng tính hành nguyện rồi cũng giảng sanh, cũng làm Phật, cũng như pháp quán. Mà pháp quán lại khó, và cái pháp này dễ nhất. Bởi tất cả khổ đức rồi là chọn lựa khảo cứu kinh mà Phật giới thiệu về tông tịnh độ, thì mấy ngài thường khuyên mình là phải trì danh, đó là vừa dễ tu và vừa kết quả cũng bằng cái kia thôi. Phần tính và phần nguyện gọi là tuệ hạnh, là hạnh tu trí tuệ. Là bây giờ Phật tử còn làm sao mà cái người khi mà mình đọc kinh rồi, mình nghe kinh rồi, người có trí tuệ mới là tin hiểu. Đó. Bởi vì phần tính và hạnh mà có trí tuệ mới nguyện về. Khi mà Đức Phật giới thiệu cõi Đức Phật y báo chánh báo rất tốt đẹp, và lên đó mình sự ăn sự mặc sự tu tập đầy đủ tốt đẹp, chẳng hạn như sư nói là mỗi buổi sáng cái người dân Tây Phương Cực Lạc cầm cái vỏ báo bằng thất bảo và tự nhiên lượn qua trời, qua trời tự nhiên mỗi sáng đều có qua trời rất tốt đẹp, ha, rơi xuống ở phần đất Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà đất bằng bảy báo không có bụi nhơ. Rồi mình lượm qua báo nó đi gì ảnh Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương Cực Lạc về muốn đến hầu có Phật nào đó, muốn nghe Đức Phật nào thuyết pháp là hiện cái đó, cúng dường cái hoa báo rồi nghe thời pháp và về Tây Phương Cực Lạc, mình ăn còn kịp nọ. Thì khi hiểu được vậy rồi thì mình tin, có trí tuệ mới đầy đủ, trí tuệ sáng suốt mà chấp nhận mà tin như vậy, phải không? Đó. Mình thấy quá quý quá, tốt đẹp quá, có niềm tin trọn vẹn ra gì phát nguyện về. Vì đó cho nên ta nói rằng cái người mà có niềm tin sâu đậm rồi là phát nguyện tha thiết về rồi thì cái phần tuệ người là có đầy đủ trí tuệ. Phần trì danh gọi là hành, là hạnh tu thực hành. Được sinh tịnh độ hay không? Không được sinh hoàn toàn bởi mình có tính và nguyện hay không? Câu này vững như núi đá, chẳng thể chuyển dời được. Được sinh sang ở phẩm cao hay ở phẩm thấp hoàn toàn là bởi mình có trì danh lâu năm hay là mới. Cho nên tuệ hạnh là cái dẫn đường đi trước, hành hạnh là phận sự chính tu. Giống như mắt và chân, cả hai đều vận dụng thì mới đi sinh vào quả đất trong sạch kia được. Tử Thế Ngài nói rồi, phần trì danh là phần hạnh rồi, cái kia là cái phần tính nguyện là phần tuệ. Thì phần hạnh tu thực hành thì nói rằng được sinh sang tịnh độ không là do hoàn toàn ở bởi mình có tính và nguyện hay không. Cái quan trọng Ngài sắc đáng, nên Ngài nói rất sắc đáng, cái là muốn coi của mình có sinh sang tịnh độ không là do phần tính hay phần nguyện là chánh, rất chánh yếu. Câu này vững như núi đá, chẳng thể chuyển dời được, nghĩa là không thể thay đổi, không chuyển dời. Vững núi đá là cái người tu tịnh độ mà muốn được giảng sanh nhất định phải có tính và nguyện. Cho nên những cái lúc sau ngài khẳng định lại, ngài nói dầu cho niệm Phật danh dách liên lũy danh dách nhất, không cách thở thì không cách thở đến đổ mà gió thổi không vào mà nước tạt không vô thì cũng gì không lấy gì được giảng sanh. Phải cho vậy, vì thiếu tính nguyện, tự có quan trọng gì. Dù cho mình cái hành mình nó nhuần nhã cách mấy thì bên như bên thiền ta cũng dùng câu niệm Phật đó, đôi khi dùng Phật để gì, để trừ vọng tâm Phật, người ta không có tính nguyện cho nên không được giảng sanh, đó không đó. Thì câu này ngài nói là rất là chân thực, vững như vách đá, không thay đổi, không lay chuyển được. Thì bây giờ đến cái hạnh, cái tính nguyện rồi phải hạnh đó, phải không? Cái hạnh là gì? Nếu mình tu lâu năm niệm nhuần nhã thì phẩm cao, còn niệm mới tu thì phẩm thấp, niệm ít thì phẩm thấp. Ngài xác đáng như vậy. Nhưng mà sao? Được sanh sang phẩm cao hay thấp là hoàn toàn bởi mình trì danh đã lâu năm hay là mới. Cho nên tuệ hạnh là cái dẫn đường đi, hành hạnh là phận sự chính tu. Cái hành là mình cái chỉ đường đi rồi, cái hành hạnh phải đi chứ. Chứ nếu mà con mắt nó thấy đường rồi mà cái chân chịu đi rồi tới đâu? Thì nó có quan trọng, thì cái hành hạnh cũng quan trọng chứ không phải không. Nhưng mà phẩm thấp phẩm cao thôi, chứ cái quan trọng là con mắt thấy rồi là chân phải bước. Thì diệu dụng thì lúc bây giờ mới sinh sang ra quả đức trong sạch kia được. Bây giờ cái điểm thứ nhất đó, ha, là phần khải tính. Đó, hồi nãy mình nói đó, khải tính là bước đầu tính, miệng, hành. Thì bây giờ Đức Phật mới khải tính được niềm tin, quả y báo, kinh văn. Xá lợi Phật ơi, cõi ấy vì sao gọi là cực lạc? Đoạn này Đức Phật Thích Ca nói, Đức Phật mà hỏi, nói xá lợi Phật ơi, cõi ấy vì sao gọi là cực lạc? Ngài nói là ngài trả lời luôn, Đức Phật á, nghe. Thì ngài nói thêm, là chúng sinh gọi không có những khổ, chỉ hưởng những vui, bởi thế cho nên gọi là cực lạc. Ngài nói là, rồi ngài hỏi câu, đặt câu hỏi, xá lợi Phật ơi, cõi vì sao là gọi là cực lạc? Rồi ngài trả lời nó gì? Vì chúng sinh gọi không có những khổ, không bao giờ có khổ không đâu, chỉ hưởng những cái vui, bởi thế cho nên là cực lạc. Cực lạc là cái chữ vui cùng cực, không khổ đâu đó. Đoạn này lời Phật Thích Ca giải nghĩa thế nào là cực lạc. Trước hết ngài đem những người được hưởng cái vui ở đấy, ra mà thích nghĩa. À, thì bây giờ cái đoạn này Đức Phật thấy nó chúng sinh nó hưởng những cái vui, thì đem cái chúng sinh hưởng những cái vui đó đem là thích nghĩa để vượt lạc. Thì chữ chúng sanh là tất cả những người được hưởng cái vui ở đấy, từ vị Bồ Tát đẳng giác xuống đến người phàm đều là chúng sinh. Thành ra bây giờ đa số khi mình hiểu chung chung rồi đó, giờ mình nói chúng sinh là người mình đây nè, thấy không? Nhưng mà chúng sinh ở tiêu cực lạc, từ đẳng giác Bồ Tát đi xuống tất cả nhân dân tây phương đều là chúng sinh cả. Còn nào mà nó tắt bỏ Phật thì nó là Phật, phải không? Còn chưa có Phật thì đẳng giác Bồ Tát mà tự biết là gần có Phật rồi đấy. À, nhưng mà nói luận được cũng gì, cũng nằm ở trong cái chúng sinh tây phương cực lạc. Nhưng đây hãy nói về hạng nhân dân thôi, là có ý đem hạng kém nhất ở phẩm hạ hạ để so sánh với người hơn nhất ở phẩm thượng thượng. Cái điểm bất khả tư nghì của trong tịnh độ là điểm này. Cái cõi này mình không nói bây giờ mình phàm, mình tu tập mình phàm, người nào tu chứng A La Hán hơn là thánh. À, nhưng mà người nói là cái chỗ chúng sinh này, mày tự để chỗ này nè, chúng sinh ở cõi ấy, chúng sinh tây phương cực lạc. Thành ra bây giờ ngài mới đem sao, đem nói gì đây à? Là nhưng đây hãy nói về hạng nhân dân thôi, là có ý đem hạng kém nhất của hạ hạ phẩm. Tất nhiên là có đồng cư tịnh độ, mà cái hạng kém là hạ hạ phẩm, chứ không hạ phẩm hạ sanh. Hạng kém nhất người tây phương tịnh độ, nhưng mà nói gì, đối với người thượng thượng phẩm là thượng phẩm thượng sanh, cái cõi có thể mà thường tịch quang thật báo trang nghiêm, còn cõi là đồng cư tịnh độ. Thì những đó đều là gì? Chúng sinh ở tây phương cực lạc cả. Mặc dầu có bốn cõi nhưng mà cũng đồng là chúng sinh có cực lạc cả. Thì trong này ngài muốn nói là cái người mà hèn mặn nhất nhân tây phương đến ngồi mật thượng nhất, thượng thượng, thì cái điểm bất khả tư nghì của tông tịnh độ điểm này, bất khả tư nghì là không thể nghĩ đường được, không thể đặc biệt chỗ đó, bình đẳng ở chỗ đó. Ở chỗ này mình là chúng sinh, phạm vô, còn người nào chứng quả đạo A La Hán sắp lên chúng ta thánh, thì bây giờ trên đó không có, dầu cho thánh thượng thượng nhất cũng là gì, cũng chúng sinh, mà có hạ hạ nhất cũng gì, dành cho Phật chúng sinh. Thì cái chỗ này người nói là cái điểm mà bất khả tư nghì của tông tịnh độ điểm này. Vậy thì quả đất A Bà này khổ mà cũng có cái vui lẫn vào, thực ra cái vui ấy cũng là khổ. Phật gọi nó là hoại khổ, vì nó chẳng ở lâu với mình. Khi nó bị hoại là mình khổ, còn cái khổ thật thì Phật gọi là khổ khổ. Cái để thí dụ tụi mới hiểu cái chỗ này. Cái cõi ta bà này mà còn mình ở này hiện tại là mình có vui có khổ, lúc cũng có vui chứ, vừa làm tí cũng vui chứ, còn không vừa làm tí thì khổ. Nhưng mà Đức Phật nói khổ hết à, tại sao? Bây giờ câu này chưa thường, ví dụ mà tử nè, mình ví dụ mình đi đông xa về vừa đói vừa mệt vừa khát nước, cái con kêu bằng con mình nó biết điều, bây giờ nó nghe biết gì rồi sắp về bắt đầu nó hâm cơm hâm đồ rồi làm ly nước đá chanh rồi ha. Bây giờ mình đưa mệt uống thì nó đá chanh rồi khỏe, rồi có đem cơm nóng canh ngon rồi lên cái mình ăn, cái nó đừng đói mà nè, thì vui rồi, thấy không, thấy vui. Nhưng mà Đức Phật nó vẫn gì, tinh thần Phật vẫn khổ vì nó hoại, nó vừa vui đó chút xíu nó hết rồi, phải không? Cái này vui không thường, không thường hằng, nó vừa lòng thích ý lúc đó rồi mà nửa giờ sau ai động chạm mà chửi à, sao mà cái nó hoại khổ. Đức Phật cái nó cũng không thiệt khổ, không thiệt vui, phải không? Cho nên là hoại khổ vì nó chẳng lâu với mình, và khi nó bị hoại là mình khổ. Còn cái khổ thật á thì Phật gọi là khổ khổ, vì nó là cái khổ làm thân tâm mình bức bách khổ thật, lại còn một cái chẳng vui chẳng khổ gì, nhưng Đức Phật cũng gọi nó là hành khổ. Thì bây giờ cái khổ nhất mà cái khổ khổ là hoàng mình đi mệt về mà con cái nó không lo cho mình, đi mệt về là khổ rồi, con cái lo cho mình mà nó còn nó nặng nó nhẹ mình nữa thì đương nhiên là khổ, từ khổ vô khổ, không phải hoài khổ mà khổ khổ, phải không? Lúc bây giờ hoài khổ, còn cái mà nó, cái cuộc sống này nó bình thường thôi, nó khổ mà cũng khổ ít thôi nha, thì đương nhiên là hành khổ. Vì nó cũng làm cho mình trôi đi đến chỗ khổ. Tất nhiên cái hành khổ là đưa mình đi về. Bây giờ chưa khổ nhưng sẽ trôi mình đến chỗ khổ. Thì nhất định cái cõi này là phải vậy thôi. Quả đất cực lạc bên kia vĩnh viễn thoát ly ba cái khổ ấy. Chỉ có những cái vui, mà cái vui ở đấy không giống như cái vui ở đây, là cái vui đối đãi cái khổ mà ta quen gọi là vui. Có thế mới gọi là cực lạc rất vui. Thì bây giờ trong này ta mới so sánh, thấy không? Là trong cõi cực lạc không có cái vụ mà hoại khổ hay là khổ khổ hay hành khổ, thấy không? Thì nó là luôn luôn vĩnh viễn thoát đi ba cái khổ đó, chỉ có cái vui mà nó nhẹ nhàng thơ thới thôi. Bây giờ tôi tự thấy, chưa thí dụ thêm cho hiện tại đây mình nắm rõ chỗ này. Đa số cảnh đời là đôi khi mình vừa làm theo ý mình vui, không gì là mình khổ. Thì cái vui khổ cái đời này không thật. Hay là những lúc mình muốn được làm ăn buôn bán đắt, hay là làm tiền vô nhiều, hay được danh lợi cao, thì cái đó là tạm vui trong lúc thôi. Tạm vui, nó không thiệt vui, cái không phải là chân hạnh phúc. Thì ở tại đây mình muốn được chân hạnh phúc, được chứ. Như ở cõi cho phương cực lạc, phải nói là hiện tại mình cực lạc rồi, thì bỏ sát thân mới về được, cảm ứng cho phương cực lạc được. Mà muốn thưởng cho phương cực lạc được làm gì? Là làm sao mình tu tập dừng ngã hoài, niệm Phật Nam Mô Phật, lặng lẽ thanh tịnh niệm Phật, gặp cảnh không ham muốn cõi này, không chấp nhất cõi này. Thì khi nghịch cảnh đến là Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, mà thuận cảnh đến là Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, nó nhẹ nhàng. Thì cái vui đó nhẹ nhàng bình an, kiểu khinh an, cái vui của Niết Bàn, cái vui của nhà Phật đó, nó không phải cười phở lỡ mà nó có buồn khổ đau. À, mà nó nhẹ nhàng thơ thới, kêu một tâm luôn luôn bình an, tâm luôn luôn bình, và nó nhẹ nhàng, kêu khinh an, mà cái an nó rất là nhẹ. À, cái tâm nó an lạc, nó không có vấn đề buồn khổ này. Thì Phật tử tu tập ở đây là được cái đó, là Tây Phương Lạc cái vui đó. Người nào Tây Phương Lạc gì cũng an vui nhẹ nhàng thơ thới, chứ không lúc buồn không vui. Mà ở tại đây mình cũng được sống được vậy, cũng tập tu tập được vậy, phải không? Thời gian mình tu tập được như vậy được thì dễ cảm ứng với Phật A Di Đà. Mà nơi đây mình hưởng được hạnh phúc, dùng chân hạnh phúc, cái niềm vui an lạc khinh an là chân hạnh phúc. Đó là tôi hiểu rõ rồi. Nay hãy cứ một chiều mà phân biệt những cái vui như dưới đây. Cõi tịnh độ đồng cư có năm trượt ác nhẹ, cũng đã không có tám cái khổ, chỉ hưởng những cái vui, chẳng ốm đau, chẳng già, được du hành tự tại, cơm sẵn của trời, áo sẵn của trời, cùng xung hợp với người thượng tiền. Đó. Tự tử thấy cõi mà tịnh độ đồng cư đó, ở Tây Phương Cực Lạc đó, mặc dầu có năm cái trượt nhẹ, hay là làm như cái thô á, làm cho tâm hơi nặng nề chút xíu nhẹ thôi, nhưng cũng nó không có tám cái khổ. Không có tám khổ gì, không có tám cái khổ của thế gian mình nè, là sanh lão bệnh tử, thấy không? Thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu muốn chẳng được khổ, sắc thọ tưởng thức thấy báo cặp khổ, thấy không? Thì ở Tây Phương là không có tám khổ này, chỉ hưởng những cái vui. Vui gì nữa? Chẳng ôm nào, chẳng già, được tu hành tự tại, cơm sẵn của trời, áo sẵn của trời, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc đó, ý là vậy đó, phải không? Cũng xung hợp với người thượng thiện, mình cùng xung hợp với người thượng thiện nha. Đó là không có tám cái hưởng, toàn thú vui không. Cõi tịnh độ phương tiện thánh cư của các vị tu phép thể không xảo độ, đã không có cái khổ trầm trệ vẫn không, mà chỉ hưởng cái vui thần thông du ý. Đó. Bây giờ cái cõi Tây Phương, mà cõi mà mình đã nói là phương tiện hữu dư đó, thấy không? thì không có khổ là trầm trệ vẫn không. Tuy nhiên là nó nằm ở trong cái không vô thừa là diệt tịnh định, cái không có diệt định không có cái đó ha. Mà chỉ những cái vui thần thông vô ý. Mình tự thấy cái thần thông hiếu là muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, tự tại mà đi khắp trong mười phương tự tại. Sự thật ra đó, mình nếu không có nhờ thần lực Đức Phật ấy là không được gì đâu. Về tới vừa là cũng mình nương thần lực của Đức Phật ấy nè mà đi khắp trong mười phương được tự tại. Như nói nãy đó, lượm qua trời rồi ẩn tới vương lạc, là muốn cái tư tưởng mình thì muốn hiện cõi nào là bắt đầu hiện lên cõi đó. Từ tới vương cực lạc mà mình muốn gặp Đức Phật dược sư Ly Quang Nhân Phật ở đông phương, đường xa dịu dợi, nhưng mà mình nương thần lực Phật là ẩn đó là hiện liền tới đó. Phật là dân qua cũng vừa nghe pháp, phải không? Thành thông du ý muốn đi khắp nơi tự tại à. Bây giờ tự thấy mà như vậy đó ha, là khi mình thí dụ thêm cõi mình nó quý nè, Phật tử muốn ẩn hiện khắp trong mười phương rồi nghe Phật thuyết pháp quý vô trình. Bây giờ ở cõi Ta Bà này mình là mấy nhà bác học đó, mỗi lần muốn cái vệ tinh mà phóng không có người đi, dám chưa đủ sức để có người đi đâu ha. Mà tạo ra từ cái vệ tinh này muốn phóng lên cái quả tinh để tìm hiểu quả tinh đó, những cái dụng cụ khoa học đó, tìm quả tinh để coi quả tinh có cái gì, có người sống không, có cái không khí nó không, có cái thời tiết sao. Một lần là không biết làm chừng, thường thường là 7-8 tỷ đô la, tốn tiền kinh khủng luôn, dân tôm gom góp lại cho mấy ông làm cái khoa học. Và mù mờ, thấy nó mờ rồi mấy ông tính suy tính gì cũng mờ mờ không có rõ gì. Và lâu lâu cái một nước này phóng lên, mấy nước có tiền giàu à, nghèo làm sao làm nổi. Phóng lên gom góp tiền dân là phóng lên, tôi tưởng là nhiều lắm à, 7-8 tỷ đô la là nhiều lắm chứ không ít này nha. Còn mình nói về cái lạc rồi khỏi, thân hành đi luôn, muốn thăm có ta bà thăm, muốn thăm có trời đâu xuất Đức Phật Di Lặc thì thăm nghe pháp, còn muốn đến quả tinh thủy tinh mộc tinh thì được chứ tự tại. Chỉ là mình tư tưởng mình muốn gì là ẩn đó hiện à ha. Bây giờ nói thêm khoa học một chút xíu như này, có nhiều cái là khoa học chứng minh là chẳng nhiều quả tinh mộc tinh kim tinh. Cái đó là những cái ở gần cái đất mình nhất, khoảng xa lắm, nó gần chứ không sao. Thì mấy ngày khoa học nó không có người sống, nhưng mà xin thưa mặc dầu không có người sống nhưng vẫn có những cái phần vô hình sống, vì nó hợp đó mà, đâu cần thở đâu, hít không khí như mình đâu, đòi hỏi như của mình đâu, nhưng những có cái phần vô hình nào nó sống, như thần như thiên như đó, tùy cái hoàn cảnh thích hợp nó vẫn sống ở đó, có chúng sinh sống ở đó. Mà mắt phàm mình không thấy được, mình chỉ khoa học là khoa học chỉ chứng minh được khi nào có không khí, khi nào có sự sống trên trái đất, có mặt ánh mặt trời thì chúng sinh sống ở đó được. Thì bây giờ mấy ngày nó mới đem dân mình di cư lên, phải không? Còn trên đó không có sự sống được như của mình đây thì tất nhiên là không có thể nào mà có chúng sinh được, mấy nào không có, nhưng mà cái phần vô hình ta nó có. Cõi tịnh độ thật báo trang nghiêm, các vị tu phép nhất tâm tam quán đã không có cái khổ cách biệt chẳng dung hòa, mà chỉ hưởng cái vui vô ngại bất tư nghị. Tất nhiên là cái ngày mà các kêu là mấy ngày tu nhất tâm tam quán rồi đó ha. Không có cái khổ cách biệt chẳng dung hòa, tất nhiên là khi mà mình cứ không có tự tại. Đa số ví dụ chưa nói Phật tử là A-la-hán chỉ được tự tại trong vòng 1 tỷ thế giới là một cõi Phật độ thôi, ra ngoài nữa là không tự tại, không đủ sức. Còn mấy vị mà tu nhất tâm tam quán rồi đó ha, thì ngày không có khổ đó là tự tại khắp trong mười phương nghe. Cái nói là cách biệt chẳng dung ngại mà chỉ hưởng cái vui vô ngại bất tư nghị. Vua Ngài Bất Tịnh Giả không nghĩ lường được, vua Ngài tự tại đi khắp các mười phương, ở đâu cũng được, dung nhiếp đâu cũng được, sống đâu cũng được. Cõi tịnh độ cứu kính thường tịch quan, không có cái khổ thân pháp tính bị thấm lậu, tâm chân thường bị lưu chuyển, mà chỉ hưởng cái vui rốt ráo đầy đủ xứng hợp với tâm tính mình. Tự coi cái cõi thường tịch quan thì không có cái khổ mà thân pháp tính bị thấm lậu. Tất nhiên là cái mình nói là pháp thân Phật thì mình pháp thân Phật, nhưng mà không khéo mình bị thấm lậu là gì, bị ô nhiễm cõi nó thấm lậu làm cho mình thấm lậu đâu khổ, nhưng mà mình bị khổ. Khổ do cái ý thức phân biệt, cho cái phân chia, rồi cái vọng tâm vọng nổi mình làm thành ra bây giờ mình cảm thấy như khổ, nhưng pháp thân Phật mình đâu khổ. Nhưng mà mình cảm thấy khổ là cái nghiệp làm cho mình cảm thấy chao động cái khổ, đó không? Thì bây giờ vấn đề mà có thượng quan trên có Phật thì không có gì, không có vụ pháp thân Phật bị thấm lậu, không có vụ ô nhiễm, không có gì, không có vụ mà như cõi này mở lên bây giờ mình bị thấm lậu, nhưng cõi nó không có ý gì. Tâm chân thường bị lưu chuyển, cái tâm chân thiền nên nó là lặng lẽ như thường tịch quan, lặng lẽ như thanh tịnh, chứ không gì, không bị lưu chuyển. Không có vụ lưu chuyển là chúng sinh sao bị lưu chuyển, đem có phát thân, tạm nói vô tự nhiên hiểu, đem có phát thân là xuống địa ngục, đem có thân xuống có trời, đem có thân nên đủ cỏ chân, nhưng mà đem đâu, nhưng mà tạm nói là cái nghiệp của mình, rồi nó hiện có Phật, nó hiện có trời, nó hiện có địa ngục, nó hiện có Atula, hiện có sinh, chứ pháp thân mình không đi đâu, nhưng mà nó gì, nó bị lưu chuyển trả nghiệp trong sáu cõi, nó bị lưu chuyển. Còn đó là gì, thường tịch quan hưởng trọn vẹn cái tịnh, lặng lẽ thanh tịnh. Chỉ hưởng cái vui rốt ráo đầy đủ xứng hợp với tâm tính mình, nên sống trọn vẹn cái tâm lặng lẽ như tâm tính mình không bị đau khổ. Còn những chúng sinh bên thế giới cực lạc ở cõi tịnh độ đồng cư thì chỉ vì tu phép trì danh mà có nhiều thiện căn phúc đức ngang với Phật, cho nên được hưởng đầy đủ một cái vui ở bốn cõi tịnh độ trên đây. Ngài luận này rất hay. Còn chúng sinh bên thế giới cực lạc ở cõi tịnh độ đồng cư là đa số mình về thường là có đồng cư, thì chỉ tu pháp trì danh mà có thiện căn phúc đức ngang với Phật, đầy đủ thiện căn phúc đức như ngang bằng với Phật, cho nên sao, nên được hưởng đầy đủ mọi cái vui ở bốn cõi tịnh độ trên. Quý báo vô chừng mình trì danh Đức Phật thôi, tại sao vậy? Bây giờ tôi nói tự nãy bây giờ mình luận phải hiểu đi, hiểu lại chỗ cái luận này. Một, người nói về phần tính á, là một vi trần nó đầy đủ bốn cái tịnh độ rồi, hiểu chưa? Một vi hạt vi trần nó đầy đủ bốn cái tịnh độ, thì nơi tâm mình, chân tâm bốn tánh của mình niệm Phật là hết vọng là quên chết, thì vậy nó cũng đầy đủ bốn cái tịnh độ, nó đầy đủ của đức viên hưởng bốn cái tịnh độ kia. Mình đang hưởng đấy, nó có, ví dụ bây giờ cái hột bụi nó có, nhưng mà nó không biết cách để diệu dụng an hưởng. Còn bây giờ cái trì danh niệm Phật rồi thì mình gì, mình đầy đủ diệu dụng, đầy đủ an hưởng bốn cái tịnh độ kia, quý báu như chuyện chưa? Đó là mình cứ trì danh niệm Phật, thì bởi vì ngài nói là sao, là đầy đủ thiện căn phước đức thiên nhiên đó, đồng với Phật. Ngài nói đó, lại nữa cái điểm hơn hết ở thế giới cực lạc chẳng ở ba cõi tịnh độ trên mà ở cõi tịnh độ đồng cư, vì rằng trong lên thì những cõi đồng cư khác ở khắp mười phương đều kém phần đặc biệt, mà trong xuống thì đem đỏ với cõi này rất có thể. Vì thế mà kẻ phàm phu thích vào cõi đồng cư tịnh độ này được thung dung hơn, được độ thoát siêu việt mau lẹ. Ý Phật nói cái khổ cái vui là ở chỗ này đó, vì đó là cái luận này. Lại nữa cái điểm hơn hết ở thế giới cực lạc là sao, là chẳng những ba cõi tịnh độ trên mà ở cõi tịnh độ đồng cư, nếu trường hợp đứng cửa đồng cư mà trong lên thì những cõi đồng cư khắp trong mười phương các phần đặc biệt không bằng cõi đồng cư tây phương tịnh độ Đức Phật hay nè. Mà bà tử mình nếu mình so sánh cái một số mà cái Đức Phật mà giới thiệu cõi này cõi kia đó, cõi tịnh độ của Đức Phật Bất Động Như Lai hay là Dược Sĩ Lưu Liên Quang Nghiêm Phật hay là một số cõi khác, cõi Hương Nghiêm Phật hay là một số cõi khác thì cái hay cái quý báu không có bằng cõi Tây Phương tịnh độ. Nó có gì nha, nếu mình trông lên về tất cả cõi tịnh độ thì sao, thì mấy cõi kia kém phần đặc biệt, mà trông xuống á, trông xuống đỏ với cái này thì sao, cõi này quá khổ, đỏ xuống thì cõi này quá khổ. Cho nên ngài sao, cho nên ngài vì thế mà kẻ phàm phu thích vào cõi đồng cư tịnh độ ở Tây Phương, thung dung hơn, tự tại hơn, giải thoát mau lẹ hơn đó. Thì Đức Phật ý, Đức Phật trình bày rõ cái vui cái khổ cho mình nắm được cái nào lợi ích và con người cái trí tuệ với cái nào lợi ích, cái nào hay hơn thì mình mới gì, mới so sánh để tu tập để kết quả tốt. Bây giờ Phật Thích Ca đã đem những cái vui để cho người thụ dụng ở cõi ấy ra mà thích nghĩa cho hai chữ cực lạc. Đoạn này ngài giải thích thêm cho rõ nghĩa hai câu: vô hữu chúng khổ, dân thụ chư lạc, là ở dưới còn một đoạn trích nghĩa rộng hơn cũng thế. Nha. Thì trong này kinh văn thêm mà Đức Phật nói thêm này, đó là lại còn nữa, Xá Lợi Phất ơi, cõi nước cực lạc bảy lần và dậu rào, bảy lần lưới răng che bảy hàng cây, toàn bằng tứ bảo khắp cả chung quanh, bởi thế nước kia gọi là cực lạc. Cái trước đó là ngài giới thiệu cái sự vui đẹp của cực lạc không có khổ. Bây giờ giới thiệu thêm là ở cõi Tây Phương cực lạc đó là có bảy lần rào rậu, bảy lần lưới giăng. Tất nhiên là cái hàng rào đó, cái hàng rào như rào của mình vậy đó, bảy hạt, bảy lớp, rồi cái lưới giăng, bằng lưới giăng che bảy hàng như bằng bảy báo không nha, rất là tốt đẹp đó. Rồi bảy hàng cây báo bằng